Chào mọi người. Hôm qua thì Phi Vân đi lâu lắm rồi mới đi dự một cái buổi sự kiện với lại các bạn sinh viên. Thì thật ra trong cái buổi đó thì Phi Vân nói về ba cái vấn đề là chuyện mà người trẻ cần phải suy nghĩ khi mà các bạn xong cái việc học của mình ở trường lớp mà các bạn bước ra đời á. Thì các bạn cần phải chọn cho mình một cái con đường, đúng không? Nó có thể là con đường về việc là mình start up, mình làm chủ doanh nghiệp, mình khởi nghiệp. Nó có thể là mình đi làm thuê cho một cái công ty nào đó. Nó có thể là mình không làm thuê mà mình làm freelance, tức là mình sẽ làm tự do, những cái nghề tự do để mà mình có được cái cuộc sống và cái sự cân bằng mà mình mong muốn trong cuộc sống, mà đặc biệt là đối với lại các bạn Gen Z về sau thì các bạn rất là coi trọng cái chuyện này. Thì hôm nay á, giờ nói chọn cái gì cũng được, đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình phải định hướng được là mình chọn đúng cái nghề gì, cái ngành gì mà mình sẽ có thể thành công, mình sẽ có thể phát triển, mình sẽ có thể nở hoa, đúng không? Và mình sẽ gọi là happy, hạnh phúc đối với cái lựa chọn đó. Thì cái buổi ngày hôm nay mình sẽ nói với nhau câu chuyện là nhận dạng những cái kỹ năng cốt lõi của bản thân để giúp cho bạn chọn đúng ngành nghề. Nói về nghề thì mình chọn nghề gì thích hợp nhất cho bản thân á? Mình hỏi câu đó không, hầu như không ai trả lời được hết á, nó khá là phức tạp. Vì thật ra là mình phải rất là hiểu bản thân mình mới có thể biết được là mình phù hợp với nghề gì, đúng không mọi người? Ai người ta cũng nói là mình phải theo đuổi đam mê, mình phải theo đuổi những cái giấc mơ của mình. Nhưng mà trên thực tế là Phi Vân nhận thấy là 80% những bạn trẻ mà Phi Vân gặp thì đều không có biết đam mê của bản thân là gì. Em không biết đam mê của em là gì hết cô ơi, em không biết em thích gì hết cô ơi, giờ em làm sao? Đó, đó là cái hiện thực, cái thực tế mà mình nhìn thấy. Nếu mình biết thì nó đỡ quá, đúng không mọi người? Nhưng mà không biết thì tới đó là mình tắt luôn, mình không biết mình sao để nghĩ tiếp hết á. Có bạn thì chọn nghề vì thích, nhưng mà thích liệu có phải là điều kiện đủ để mình chọn nghề hay không? Và không phải chỉ có các bạn trẻ sắp vào đời là sinh viên, sắp ra trường thì mới loay hoay với câu hỏi là mình chọn cái nghề gì, đúng không? Rất nhiều bạn giữa con đường sự nghiệp vẫn nhắn tin cho chị Phi Vân trong cái trạng thái rất là chán nản, rất là mệt mỏi, rất là kiệt sức vì không muốn làm thứ gì mình đang làm nữa, vì nó không mang lại cho mình chút niềm vui hay là không có chút năng lượng gì ở trong đó hết. Mình làm chỉ vì đó là cái trách nhiệm đi kiếm tiền của mình mà thôi. Vậy thì nó mệt mỏi lắm mọi người ạ. Nhiều khi làm chỉ vì đã quen làm thôi, vì cơm áo gạo tiền, vì trách nhiệm, vì đủ thứ khác, nhưng chưa bao giờ là vì cái lựa chọn của mình hết. Khi mình ở trong cái tình trạng cạn kiệt như vậy về năng lượng thì bạn biết rất rõ là cái việc bạn đang làm là nó sai, đúng không? Nó sai vì nó bào mòn năng lượng của mình, vì nó lấy đi tất cả niềm vui, sự hứng khởi, tinh thần, sự nhiệt thành của mình. Rồi mình lê lết từ ngày này qua một ngày khác một cách rất là cam chịu. Thôi thì giống như hy sinh đời bố cũng cố đời con, đúng không? Hy sinh đời mình vì cái gì đó đó khác. Khi mà mình ở trong một cái trạng thái như vậy thì năng lượng và sự sống nó không còn để mình cống hiến, và mình làm gì mình cũng chỉ đáp ứng vừa đủ vừa đúng, nếu như không phải là kém hơn yêu cầu của tổ chức. Như vậy thì thật ra là không có công bằng chút nào đối với tổ chức và đối với cả bản thân mình nữa. Tại vì mình sinh ra trong đời đâu phải để làm những cái chuyện mà cạn kiệt về năng lượng, mệt mỏi, chán nản như vậy, đúng không? Mình có cái lựa chọn sống một cuộc đời rực rỡ, sống một cuộc đời đầy vui vẻ và hạnh phúc mà. Trước đây thì trên blog á, chị Phi Vân có chia sẻ cái bài là không tìm thấy đam mê thì hãy tìm flow. Ha, các bạn nhớ search cái bài đó đọc. Nếu chưa đọc thì nên đọc ha. Hôm nay thì Phi Vân sẽ chia sẻ thêm một cái bước nữa, đặc biệt là đối với các bạn mà chưa bao giờ đi làm và chưa tìm thấy cái flow của mình. Thì trong cái cuốn U-turn, What if you woke up one morning and realized you were living the wrong life? Tạm dịch là quay đầu. Nếu bạn thức dậy một buổi sáng và nhận ra mình đang chọn sai cuộc đời này thì sao? Tác giả là Bruce Grierson. Thì tác giả này đưa ra khái niệm 10 bộ kỹ năng cốt lõi mà chắc chắn bạn có ít nhất một, và có người sở hữu đến 2, 3, 4, 5, nhiều hơn. Khi sở hữu nhiều hơn thì sẽ có thứ tự ưu tiên là kỹ năng nào trội nhất và kỹ năng nào là phụ. Khi bạn chọn nghề sai với cái kỹ năng cốt lõi của bản thân á, thì bạn sẽ lâm vào tình trạng là gì? Chán nản, mệt mỏi, giống như là mình vừa mới nói với nhau. Tương tự, khi bạn chọn một cái nghề mà thuộc kỹ năng cốt lõi, không phải hàng đầu, vì bạn có nhiều hơn một kỹ năng, bạn sẽ có cảm giác là không tới, chưa đã, đúng không? Không phát huy tối đa khả năng của bản thân mình. Vậy thì bây giờ 10 cái kỹ năng cốt lõi và cái cách mình suy nghĩ xem mình thuộc vào cái tuýp nào trong 10 cái kỹ năng cốt lõi này. Và nếu có nhiều hơn một thì có bao nhiêu và đâu là kỹ năng hàng đầu của bản thân? Mình cùng với nhau mình trao đổi và mình đi tìm ha mọi người. Cái thứ gì nó mang lại cho mình năng lượng thay vì là nó lấy đi năng lượng, thì khi thực hiện thì đó là cái kỹ năng cốt lõi của mình. Nha, mình làm như chơi á, không thấy làm gì hết mà nó vẫn chạy phà phà và nó vẫn thành công á, thì cái đó nó là kỹ năng cốt lõi của bạn. Vậy giờ 10 cái kỹ năng cốt lõi nó có những kỹ năng gì? Thứ nhất là innovation, sáng tạo. Đây là người luôn tự khởi đầu mọi thứ, là doanh nhân, là người chuyên đi giải quyết vấn đề, một cái người biến không thành có và không có ngừng suy nghĩ, không ngừng tạo ra những ý tưởng mới, giải pháp mới, cách làm mới, sản phẩm và dịch vụ mới. Còn tạo ra cả tổ chức mới, công ty mới nè mọi người, vân vân. Đối với họ thì sống là sáng tạo, là tạo dựng cái mới, là không bao giờ chịu dừng lại hay thỏa mãn với những cái gì đang có, những cái gì đang hiện hữu. Những cái nghề nghiệp hợp nhất với những cái người có kỹ năng này thì là gì? Các bạn đoán thử, có thể là doanh nhân nè, là nhà sáng lập nè, là phát triển sản phẩm nè, là phát triển dự án nè, vân vân. Cái gì mà làm từ không thành có đó thì là cái năng lực cốt lõi của họ. Cứ cái nghề gì cần sáng tạo và tự khởi đầu từ zero thì họ sẽ làm rất là tốt. Đó là cái kỹ năng cốt lõi thứ nhất, innovation. Thứ hai là building, xây dựng. Đây là kỹ năng cốt lõi của những cái người thích gì? Thích lắp ráp nè, xây nên nè, tạo ra nè từ những cái thứ hiện hữu. Thì những cái nghề mà nó liên quan giống như là kỹ sư máy nè, kỹ sư xây dựng nè, xây kênh nè, xây website nè, xây bất kỳ cái gì đó mới ha, lắp ghép lại, thì người có cái kỹ năng xây dựng người ta sẽ rất là thích. Cứ đưa cho họ nguyên liệu, đưa cho họ công cụ là họ sẽ xây thôi, xây một cái gì đó mới thì đó là cái kỹ năng cốt lõi của họ. Đưa cho họ công cụ, đưa cho họ nguyên vật liệu, họ sẽ xây. Đó là người building, kỹ năng cốt lõi của họ là building. Thứ ba, cái kỹ năng cốt lõi thứ ba này hay nè, là ngôn ngữ. Đây là cái kỹ năng biến lời nói thành giá trị. Họ chỉ cần nói hay là viết thôi là đã tạo ra giá trị cho bản thân và cho tổ chức rồi. Những cái nghề liên quan thì bạn có thể dễ đoán lắm. Diễn thuyết nè, tác giả nè, nhà văn á, đúng không? Người viết nội dung nè, bán hàng nè, phát triển thị trường nè. Người ta viết rất là hay, người ta viết rất là tốt, người ta diễn giải mọi thứ rõ ràng, mạch lạc, hay ho, thu hút. Đó. Và tất cả những cái nghề cần cái kỹ năng giao tiếp, nói, thuyết phục, trình bày, đó là cái nghề của họ. Vì cái điểm mạnh của họ là biết cách nói, biết cách viết và biết cách giao tiếp. Thì đó là cái kỹ năng cốt lõi về ngôn ngữ. Kỹ năng thứ tư đó là motion, là vận động. Đây là kỹ năng cốt lõi của những cái người thích động tay động chân nè mọi người. Chuyển động trong công việc nè. Ví dụ như là vận động viên, làm PT, làm huấn luyện viên, làm chuyên gia massage, làm hướng dẫn viên du lịch, vân vân. Cái người nào mà được đi, được xài tay chân của mình vận động, vận hành liên tục á, thì họ có cái kỹ năng cốt lõi là như vậy. Đối với họ thì chuyển động nó tạo ra năng lượng. Mình không thể ép họ với những công việc chỉ ngồi một chỗ, nhìn màn hình máy tính hay là suy nghĩ được, vì họ cần chuyển động cơ thể. Ha. Thì đó là những cái người thuộc cái dạng là kỹ năng cơ bản là vận động. Thứ năm á, là cái kỹ năng về dịch vụ. Là những người làm nghề dịch vụ nè, người ta thích làm việc, thích phục vụ người khác, thích giao tiếp với người khác, thích giúp đỡ người khác, thích cộng đồng, thích xã hội, thích tương tác. Đối với họ thì làm nghề gì mà nhốt ru rú trong phòng không gặp ai thì là họ sẽ rất là khổ, họ rất là bức bối, chán nản, mất hết năng lượng. Còn cái nghề gì mà đẩy họ ra phía trước, gặp gỡ, giao tiếp, giải quyết vấn đề, giúp đỡ, hỗ trợ người khác thì là như cá gặp nước vậy đó. Ha, thì như vậy những cái nghề mà liên quan đến những người này là gì? Mọi người nghĩ thử, nó có thể là gì? Chăm sóc khách hàng nè, tiếp tân nè, quản trị quan hệ khách hàng nè, điều dưỡng, y tá nè, chuyên viên công tác xã hội nè, vân vân. Cứ được tham gia giúp đỡ ai đó là họ có rất là nhiều năng lượng, họ chuyên về làm những cái ngành dịch vụ phục vụ cho người khác. Kỹ năng cốt lõi thứ 6 là kỹ năng tổ chức và sắp xếp. Thì những cái người này nó có cái kỹ năng đặc biệt là thích tổ chức. Tổ chức từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, từ kiểu chương trình này, hội họp nọ tới sự kiện, hội thảo, hội nghị vân vân. Họ là những người cực kỳ chi tiết ha, cực kỳ logic, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Nên là rất hợp làm các cái nghề liên quan đến vận hành, tổ chức sự kiện, quản lý dự án vân vân. Đó. Thì thuộc vào cái tuyếp là tuyếp tổ chức sắp xếp. Kỹ năng cốt lõi thứ 7 là phân tích. Cái người có kỹ năng phân tích thì là họ phân tích tất tần tật hết tất cả mọi thứ. Họ có cái tài gì? Nghiên cứu nè. Họ là học giả nè. Nghiên cứu từ kinh tế đến khoa học, vật lý, giáo dục, khoa học, dữ liệu, con người, lịch sử, địa lý, bla bla. Cái gì cũng họ cũng thích nghiên cứu sâu rộng, đắm mình trong sách vở, tài liệu, số liệu để tìm ra một cái lý thuyết, một cái học thuyết, một cái khái niệm, đường dẫn nào đó mới. Và họ cực kỳ hứng thú và hạnh phúc khi làm những cái chuyện này. Thì đó là cái tiếp người có cái giá trị, có cái kỹ năng cốt lõi là phân tích. Cái kỹ năng cốt lõi thứ 8 đó là con số. Là những người thích chơi với những người thích chơi với con số lắm. Mình nãy mình có những người thích chơi với chữ, thì bây giờ có những người thích chơi với số, thích sống với số. Ha. Đối với họ thì cứ chạm vào con số là họ đã đời, họ thích thú, họ nhiều năng lượng. Và họ có cái kỹ năng là thích hợp với tất cả những cái nghề mà nhảy múa với con số, giống như là kế toán, là tài chính, là ngân hàng, là đầu tư, là phân tích dữ liệu, vân vân. Thì đó là những người của con số. Kỹ năng cốt lõi thứ 9 là technology, công nghệ. Đây là kỹ năng của những bạn làm những cái nghề liên quan tới IT, là kỹ thuật, kỹ thuật số, các kiểu công nghệ khác nhau. Đúng không ạ? Họ là gì? Kỹ sư phần mềm, phần cứng, nhà phát minh, ứng dụng công nghệ, tạo ra giải pháp mới, vân vân. Đó, những cái thứ mà chạm tới công nghệ là coi như là họ như cá gặp nước. Thì cái kỹ năng cốt lõi của họ là công nghệ. Cuối cùng, cái kỹ năng cốt lõi thứ 10 đó là beauty, làm đẹp. Ha, có cái kỹ năng cốt lõi rất là hay như vậy. Đây là kỹ năng cốt lõi của những người gì? Thích tạo ra tác phẩm mang tính mỹ thuật. Ha, tạo ra một những cái tác phẩm mới mang tính mỹ thuật, thời trang rất là cao. Vậy thì họ là ai? Họ là thiết kế thời trang, là thiết kế trang sức, là phụ kiện, là họ là họa sĩ, là thiết kế công nghiệp, là đạo diễn, là vân vân. Ha, đạo diễn hình ảnh nào đó, đó những cái kiểu mà làm gì cái gì mình cho nó tạo thành một cái bức tranh nghệ thuật, một cái tác phẩm mang tính nghệ thuật là họ đắm chìm ở trong đó không có kiếm đường ra luôn. Ha, thì cái nghề của họ nó sẽ gắn liền với lại những cái gì là tạo ra tác phẩm đẹp có giá trị mỹ thuật, thì sẽ làm cho họ thỏa mãn và hạnh phúc. Ha. Thì bây giờ bạn suy nghĩ đi. Và tốt nhất là bạn cũng hỏi luôn những người xung quanh cho nó khách quan. Là bạn có nhiều năng lượng nhất khi bạn làm những cái, khi bạn sử dụng những cái kỹ năng cốt lõi nào trong 10 cái kỹ năng cốt lõi mà chúng ta vừa nói với nhau. Và đâu trong số 10 kỹ năng cốt lõi trên đây là thứ bạn sở hữu. Có khi bằng cách đơn giản là mình nhận dạng được kỹ năng cốt lõi này thì bạn sẽ định hướng nghề nghiệp của mình được tốt hơn cho bản thân. Còn bên nếu mà bạn lỡ nửa đường ở đâu đó không phải là cuộc sống của mình thì có khi là mình nên dừng lại, mình U-turn, mình quay lại, mình tìm kỹ năng cốt lõi của mình trước để mình xác định được là đâu là cái nghề nó sẽ mang đến cho mình không những là tiền bạc mà còn là thành công, còn là hạnh phúc, còn là sự vui vẻ, còn là sự thỏa mãn nữa. Thì nó sẽ tốt hơn là bạn cứ cắm cúi bạn đi trên cái con đường đang rất là cạn kiệt năng lượng của mình. 10 cái kỹ năng cốt lõi nhắc lại một lần nữa nha mọi người. Thứ nhất là sáng tạo, thứ hai là xây dựng, thứ ba là ngôn ngữ, thứ tư là vận động, thứ năm là dịch vụ, thứ sáu là tổ chức sắp xếp, thứ bảy là phân tích, thứ tám là con số, thứ chín là công nghệ và thứ 10 là làm đẹp. Rất là mong là với những cái chia sẻ này thì các bạn sẽ ngày hôm nay chủ nhật form, các bạn sẽ ngồi lại, các bạn sẽ dành thời gian cho bản thân để các bạn suy nghĩ và các bạn thực sự tìm ra cho mình cái kỹ năng cốt lõi của bản thân nằm ở đâu, để bạn định hướng được cho mình không những chỉ là nghề nghiệp mà còn là những dự án khác trong cuộc sống mà bạn muốn tham gia vào và đóng góp được một cái phần giá trị lớn nhất vào trong đó, để nó mang lại giá trị không phải chỉ cho bản thân mình mà còn cho cộng đồng và xã hội nữa ha. Chúc cho các bạn thành công.